Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 11 năm 2015. Theo kết quả bầu cử, đối lập Miến Điện chiếm đa số tuyệt đối tại nghị viện. Mỹ cho máy bay B-52 bay gần đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Trường Sa. Tư pháp Campuchia ra lệnh bắt lãnh đạo đối lập Sam Rensi. Pháp và Mỹ bất đồng trước thềm thượng đỉnh khí hậu tại Paris. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama sẽ nêu hồ sơ Biển Đông nhân vòng công du châu Á. Kính thưa quý vị, Giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ở Miến Điện, đã giành được thắng lợi lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 vừa qua. Đảng của bà chiếm được đa số tuyệt đối ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện Miến Điện. Theo hãng tin Mỹ AP, Ủy ban bầu cử Miến Điện vào hôm nay ra thông báo cho biết, mặc dù chưa kiểm phiếu hết, nhưng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã giành được tổng cộng 348 ghế ở cả hai viện, trong khi chỉ cần 329 ghế trên tổng số 664 ghế là có đủ đa số. Tính đến chiều nay, Đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển được quân đội ủng hộ chỉ giành được tổng cộng 40 ghế mà thôi. Với kết quả kiểm phiếu được công bố chính thức, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi sẽ đứng ra lựa chọn tân tổng thống và lập chính phủ. Đây là thắng lợi vượt quá mong đợi của phe đối lập. Từ Rangoon, thông tín viên RFI Remy Fabre gửi về bài tường trình.
La majorité absolue, cela signifie que la LND peut accéder à la présidence, c'est une grande première en Birmanie.
Giành được đa số tuyệt đối có nghĩa là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có thể lựa chọn tổng thống. Đây là thắng lợi đầu tiên tại Miến Điện, nơi giới tương lãnh thống trị chính trường từ hơn 50 năm qua. Tổng thống Miến Điện có nhiều quyền hành như bổ nhiệm phần lớn các bộ trưởng, cho dù quân đội được quyền bổ nhiệm bộ trưởng một số bộ chủ chốt. Như vậy, đảng của bà Aung San Suu Kyi sẽ chia sẻ quyền hành pháp với quân đội. Hiện nay, một số nhóm sắc tộc thiểu số lo ngại là không có đại diện của họ trong các định chế mới ở Miến Điện. Vậy thì ai trong số các lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ trở thành Tổng thống của Miến Điện? Bà Aung San Suu Kyi không thể đảm nhiệm chức vụ này. Bản hiến pháp do giới tương lãnh làm ra trước đây chỉ để chống lại bà, ngăn cản bà trở thành Tổng thống. Thế nhưng trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Aung San Suu Kyi không nêu ra một ai để đảm nhiệm chức vụ Tổng thống, và trước các đám đông, bà vẫn chỉ xuất hiện một mình, trừ lúc bà đọc bài diễn văn trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng. Bà chỉ nói là bản thân bà sẽ giữ một vị trí đứng trên Tổng thống cho dù Hiến pháp Miến Điện không nói đến trường hợp này. Bà tuyên bố rằng tân Tổng thống sẽ làm những gì mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bảo phải làm. Nói một cách khác, đó là Tổng thống bù nhìn.
Rémy Favre, Rangoon, RFI.
Về tình hình Biển Đông, quân đội Mỹ vừa cho hai oanh tạc cơ chiến lược B-52 tuần tra gần vùng đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua, dù phi cơ của Hoa Kỳ chỉ cách đảo này đến 15 dặm, Bộ phận Kiểm soát Không lưu Trung Quốc ở dưới đất vẫn cho phát lệnh cảnh cáo. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, hai phi vụ tuần tra đã được tiến hành liên tiếp trong hai ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 11 vừa qua, với các chiếc B-52 xuất phát từ đảo Guam gần Philippines. Theo phát ngôn viên này, oanh tạc cơ Mỹ chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra bình thường trên không phận quốc tế, lần này gần khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Vấn đề là, dù không hề tiến vào bên trong vùng 15 hải lý của bất kỳ hòn đảo nào, máy bay Mỹ cũng đã bị nhân viên kiểm soát không lưu Trung Quốc ở phía dưới cảnh cáo hai lần. Bất chấp thông điệp cảnh cáo, phi cơ Mỹ vẫn tiếp tục nhiệm vụ và trở về căn cứ an toàn. Phát biểu với báo chí vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã có phản ứng, cho biết là Bắc Kinh phản đối xin trích các hành động xâm phạm chủ quyền và an ninh của Trung Quốc với lý do tự do hàng hải và hàng không. Cũng liên quan tới Biển Đông, sau khi Indonesia yêu cầu làm rõ yêu sách chủ quyền của mình trên Biển Đông, Trung Quốc đã có phản ứng.
Jakarta hôm qua loan báo đã yêu cầu Bắc Kinh làm rõ đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông, nơi mà đường lưỡi bò của Trung Quốc đã ăn một phần vào vùng biển của Indonesia quanh quần đảo Natuna. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng hòa hoãn cho rằng không hề tranh chấp quần đảo Natuna với Indonesia, nhưng giữa hai nước vẫn tồn tại một số tranh chấp trên biển. Trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định trở lại hai điểm mà mọi người biết rõ. Đó là Bắc Kinh không hề bác bỏ chủ quyền của Jakarta trên quần đảo Natuna nằm ở rìa Biển Đông, và Indonesia cũng không tranh chấp chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi đã nói thêm là giữa hai nước có một vài tranh chấp trên biển. Vấn đề là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói đó là các tranh chấp nào.
Còn liên quan tới thượng đỉnh APEC, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết là Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không có mặt tại hội nghị thượng đỉnh mở ra vào tuần tới. Phó Tổng thống Yusuf Kala của Indonesia và Thủ tướng Dmitry Medvedev của Nga sẽ đại diện cho Jakarta và Moscow tại phiên họp năm nay. Còn Việt Nam và Philippines thì sẽ ký kết đối tác chiến lược bên lề thượng đỉnh APEC. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jose cho biết thỏa thuận đó sẽ được ký kết trong tuần lễ tới đây, bên lề cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Cũng liên quan tới Đông Nam Á, vào hôm nay, Tòa án Campuchia đã phát lệnh bắt thủ lĩnh phe đối lập Sam Rensi hiện đang ở Nhật Bản.
Tòa án Đông Bên đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ bị cáo Sam Rensi để thi hành bản án 2 năm tù về tội vu khống xử hồi năm 2011. Ông Sam Rensi, mang hai quốc tịch Campuchia và Pháp, đã trốn khỏi Đông Bên sau khi tố cáo đương kim ngoại trưởng nguyên là thành viên Khmer Đỏ. Ông ta luôn cho rằng các bản án nhắm vào mình là mang động cơ chính trị. Sam Rensi quay về nước trước cuộc bầu cử năm 2013 nhờ được quốc vương ân xá về các cáo buộc hình sự. Lệnh bắt Sam Rensi được đưa ra sau khi hôm thứ Ba từ Tokyo, thủ lãnh đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc đã kêu gọi một tiến trình chuyển đổi chính trị tại Campuchia. Đất nước được Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo bằng bàn tay sắt từ 30 năm qua, Sam Rensi nêu ra chiến thắng của phe đối lập Miến Điện như một tấm gương. Trước đây, vào tháng Chiên năm 2010, ông Sam Rensi đã bị kết án 2 năm tù vì tội nhổ các cọc biên giới với Việt Nam tại tỉnh Soi Riêng. Đến tháng 9 cùng năm, ông ta lại bị lãnh án 10 năm tù vì đã phổ biến một bản đồ biên giới Campuchia-Việt Nam giả mạo, được ân xá theo đề nghị của ông Hun Sen. Tuy nhiên, Sam Rensi vẫn không có quyền ứng cử.
Ngược lên khu vực Đông Bắc Á, Nhật Bản vào hôm nay loan báo sẽ giám sát chặt chẽ vùng biển tranh chấp với Trung Quốc sau khi phát hiện một chiếc tàu do thám Trung Quốc tại khu vực Senkaku điếu ngư, nơi hiếm khi xuất hiện các loại tàu này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một máy bay tuần tra P-3C đã phát hiện được một tàu do thám loại Đông Điều tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư. Chiếc tàu này cho đến tối qua đã nhiều lần lượn qua lượn lại khu vực trên nhưng chưa đi vào vùng lãnh hải của Nhật. Các nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nhật cho tờ Asahi Shimbun biết chiếc tàu Trung Quốc có thể đang làm công tác tình báo vào lúc Hải quân Nhật Bản chuẩn bị tập trận trong tháng này. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc hoạt động giữa quần đảo Senkaku và đảo Miyako của Nhật tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát như trước đây. Nhật Bản thường xuyên phải đối phó với các tàu tuần duyên cũng như máy bay Trung Quốc cố tình xâm nhập khu vực quần đảo Senkaku để xác quyết chủ quyền đồng thời thử nghiệm các phản ứng của Tokyo. Quan hệ Nhật-Trung đã xấu hẳn đi từ tháng 9 năm 2012, nhưng hai nền kinh tế lớn nhất châu Á sau đó đã tìm cách cải thiện quan hệ. Tuy vậy, ngờ vực vẫn hiện diện, vụ phát hiện tàu do thám Trung Quốc mới đây là một bằng chứng.
Hội nghị khí hậu còn 3 tuần nữa mới diễn ra, nhưng Pháp và Mỹ vừa bộc lộ một số bất đồng liên quan tới tính chất ràng buộc của thỏa thuận chung sắp tới để chống biến đổi khí hậu.
Theo bản tin của AFP ngày hôm qua, các phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trên tờ Financial Times hôm thứ Tư đã khiến nước Pháp, nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh năm nay, nổi giận. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng thỏa thuận này chắc chắn không phải là một hiệp ước, do đó sẽ không có ràng buộc pháp lý về việc giảm phát thải khí như trường hợp của nghị định thư Kyoto năm 1997. Hoa Kỳ cũng đã từ chối phê chuẩn nghị định thư đó như giải thích của ông John Kerry. Ngay sau phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Pháp đang dự hội nghị Âu Phi về người tị nạn đã đáp lời rằng thỏa thuận này sẽ có tính ràng buộc hoặc sẽ không có thỏa thuận. Theo AFP, vấn đề về hình thức pháp lý của thỏa thuận chung và cơ chế kiểm soát vẫn là một trong nhiều điểm mà 195 nước tham gia COP21 lần này tại Paris phải ra quyết định. Cho đến nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia phát thải nhiều nhất khí gây hiệu ứng nhà kính.
Còn tại Anh Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến công du 3 ngày kể từ hôm qua. Chuyến viếng thăm đầu tiên của một nguyên thủ Ấn Độ từ gần 10 năm nay, nổi bật với việc ký kết các hợp đồng thương mại trị giá 13,6 tỷ đô la. Nhưng bên cạnh đó cũng diễn ra một số cuộc biểu tình phản đối Ấn Độ về vấn đề nhân quyền. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Delcroix tường trình.
Pour cette visite conçue par Londres comme une vaste opération de séduction,
đối với chuyến viếng thăm được London coi là một hoạt động chiêu dụ quy mô, Thủ tướng Ấn Độ được dành cho mọi vinh dự. Trong chương trình tối qua có các việc duyệt hành quân danh dự của vệ binh hoàng gia, xem phi đội Anh quốc bay biểu diễn, đọc diễn văn trước Quốc hội và cuối cùng là bữa tiệc tối bên lò sưởi ấm áp với Thủ tướng Anh David Cameron tại căn nhà nghỉ ở vùng quê của ông. Thứ sáu này ông Narendra Modi sẽ dùng bữa trưa với nữ hoàng Anh tại điện Buckingham. Nhưng cái đinh của chương trình là tại sân vận động Wembley, nơi nhà lãnh đạo Ấn phát biểu trước 60.000 người trong cộng đồng người Ấn sinh sống tại Anh và tham dự một cuộc trình diễn pháo bông để mừng lễ hội ánh sáng Ấn Độ như một siêu sao. Phải nói rằng, tương quan lực lượng về thương mại đã thay đổi hẳn giữa hai nước. Từ nay, Anh quốc phải ra sức ve vãn nền kinh tế thứ 9 thế giới có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong khối G20. London vốn tìm cách tăng gấp đôi thương mại với New Delhi từ 5 năm qua, vừa loan báo việc ký kết các hợp đồng trị giá gần 14 tỷ đô la. Như vậy, cần phải quên đi việc tẩy chay ông Narendra Modi vì trách nhiệm của ông trong các vụ nổi dậy đẫm máu năm 2002 tại bang Gujarat mà lúc đó ông là thống đốc. Tuy nhiên, dù được trải thảm đỏ, nhà lãnh đạo Ấn Độ vẫn không thể thoát khỏi các cuộc biểu tình sôi động nhằm chống lại một không khí sợ hãi đang tăng lên tại nước Ấn và việc chính phủ của ông vi phạm tự do ngôn luận.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Về vấn đề cuộc khủng hoảng tị nạn tại châu Âu, sau cuộc họp với các đồng nhiệm châu Phi, các lãnh đạo châu Âu họp lại tại La Valette, thủ đô Malta, đã nhất trí mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào thượng đỉnh lần tới, dự kiến tổ chức cuối tháng 11, đầu tháng 12, nhằm tìm cách chặn đứng làn sóng tị nạn đổ dồn vào Liên hiệp châu Âu. Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng, Liên hiệp châu Âu phải nhanh chóng đề ra các biện pháp để cứu vãn không gian Schengen và tăng cường công tác kiểm soát dòng người tị nạn ở những quốc gia giáp giới với Liên hiệp. Các lãnh đạo châu Âu đều nhìn nhận vai trò mấu chốt của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết làn sóng người tị nạn.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là chiếc phao cứu sinh của châu Âu và là cơ may duy nhất để ngăn chặn dòng người tị nạn, do đó phải đạt được một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Reuters cho biết lãnh đạo số 2 của Ủy ban châu Âu, ông Frans Timmermans, hiện đang tiến hành các cuộc thương lượng với Ankara và có đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khác với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các quốc gia trong khối liên hiệp vẫn chưa thống nhất được ngày tổ chức.
Về tình hình Iraq, theo tin của hãng AFP vào hôm nay, lực lượng Kurdistan được không quân Mỹ yểm trợ đã chiếm lại được thành phố Sinjar phía bắc Iraq từ tay lực lượng thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo sau hai ngày chiến đấu kịch liệt. Vào sáng hôm nay, các chiến binh Peshmerga của Kurdistan đã đặt chân vào trong thành phố Sinjar. Theo mô tả của AFP có mặt tại chỗ, chỉ thấy toàn cảnh đổ nát, nhà cửa, xe cộ hay các cửa hàng đều bị phá hủy. Trên tường của nhiều ngôi nhà vẫn còn những bức vẽ của quân thánh chiến khủng bố như các dòng chữ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và nhiều thùng chất nổ do quân thánh chiến bỏ rơi lại.
Quân đội Mỹ hôm qua đã tiến hành không kích tại Syria nhắm vào Jihadi John, tên đao phủ người Anh trong Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, xuất hiện trong các video sát hại các nạn nhân bị bắt cóc. Tuy nhiên, cái chết của tên đao phủ này vẫn chưa được xác nhận. Cuộc oanh kích được tiến hành tối qua tại Raqqa, thủ phủ quân thánh chiến ở miền Bắc Syria. Báo chí Mỹ khẳng định một chiếc máy bay không người lái đã thực hiện oanh kích và mục tiêu đã được tình báo Mỹ phát hiện cách đây nhiều ngày. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Mohammed Enwazi, tên thật của Jihadi John, một công dân Anh đã xuất hiện trong các video sát hại các nhà báo Mỹ, các nhà hoạt động nhân đạo, Mỹ và Anh, nhà báo Nhật và một số con tin khác. Jihadi John, tên đao phủ nói trọng Anh, đã trở thành hiện thân cho sự mang rợ của IS, xuất hiện trong nhiều video quay cảnh chặt đầu các con tin phương Tây gây phẫn nộ trên toàn thế giới.
Hoa Kỳ gia tăng không kích vào các điểm khai thác dầu của IS. Tờ New York Times trên mạng ngày hôm nay cho biết là Hoa Kỳ và Liên quân đã gia tăng cường độ oanh kích nhắm vào một khu khai thác dầu khí do quân thánh chiến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát, nhằm trong nỗ lực triệt tiêu các nguồn thu tài chính của quân thánh chiến.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Biển Đông sẽ được Tổng thống Mỹ nêu bật nhân chuyến công du châu Á. Các hội nghị thượng đỉnh APEC và ASEAN chưa diễn ra, nhưng cuộc đọ sức Mỹ-Trung trên vấn đề Biển Đông đã bắt đầu căng thẳng, với một bên là Trung Quốc muốn gạt bỏ hồ sơ này ra khỏi chương trình nghị sự các cuộc họp. Trong lúc Hoa Kỳ thì quyết tâm nêu bật vấn đề này, nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải. Diễn biến mới nhất là lời xác định vào hôm qua của Nhà Trắng, theo đó các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ là một vấn đề trọng tâm khi Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp các lãnh đạo châu Á vào tuần tới. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bà Susan Rice, vấn đề này sẽ được ông Obama đưa ra ở các hội nghị thượng đỉnh APEC tại Manila, hội nghị thượng đỉnh Đông Á và hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ ở Kuala Lumpur, cũng như ở các cuộc họp khác. Theo bà Rice, xin trích, đây sẽ là đề tài trung tâm trong các cuộc thảo luận. Lời khẳng định trở lại lập trường từ phía Mỹ được đưa ra ít lâu sau khi Trung Quốc không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng hội nghị thượng đỉnh APEC tại Philippines sẽ không thảo luận về những căng thẳng leo thang ở Biển Đông, một điều đã được phía nước chủ nhà Philippines xác nhận. Trung Quốc có thể là đã thành công trong việc gây sức ép đối với Manila khi nêu bật mục tiêu thuần kinh tế của diễn đàn APEC. Thế nhưng, Trung Quốc không thể nào ngăn cản, không cho lãnh đạo các thành viên APEC khác đề cập đến những quan ngại về tình hình Biển Đông, nhất là trong những cuộc họp song phương. Hiện nay, Trung Quốc đang bị chỉ trích về các hành vi có tính chất bành trướng như yêu sách chủ quyền quá đáng trên Biển Đông, cố tình xây dựng đảo nhân tạo để áp đặt quyền kiểm soát thực tế, rốt ráo xây dựng trên những nơi đó và bị tình nghi là tạo cơ sở cho việc quân sự hóa khu vực, đe dọa quyền tự do hàng hải và hàng không trong vùng. Tại Manila chẳng hạn, ông Obama sẽ có hội đàm song phương với Tổng thống Philippines Aquino. Trong chương trình thảo luận, dĩ nhiên là có vấn đề Biển Đông, một mối quan tâm chung của cả hai nước. Ngoài các tuyên bố, nhân chuyến ghé thăm Philippines, Tổng thống Mỹ sẽ đến viếng một cơ sở hàng hải nhằm nhấn mạnh quyết tâm của Hoa Kỳ là sẽ giúp Philippines tăng cường an ninh hàng hải. Washington và Manila hiện đang đàm phán về việc Mỹ chi viện thêm cho Philippines trong lĩnh vực này. Hồ sơ Biển Đông được cho là cũng sẽ nổi cộm lên sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay quyết định nghe Philippines trình bày về một số tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. và hôm qua bà Rice nhắc lại quan điểm của Mỹ, theo đó các tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình và trong khuôn khổ luật pháp. Không chỉ có thế, vấn đề Biển Đông được cho là sẽ được đề cập đến trong các cuộc gặp gỡ song phương rất nhiều của Tổng thống Mỹ tại Đông Nam Á với các lãnh đạo như Canada, Úc, Malaysia, v.v. Tóm lại, dù ở APEC hay ASEAN, Trung Quốc sẽ lại thất bại trong việc hạn chế không cho các nước khác đề cập đến hồ sơ Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo do Thanh Hà phụ trách, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa của Thu Hằng với chủ đề Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, tờ báo chữ Hán đầu tiên tại Bắc Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần tin bổ sung của Ban Việt ngữ RFI đề cập đến tình hình Pakistan.
Cảng Gwada của Pakistan nằm trên bờ Ấn Độ Dương là một trọng điểm trong hợp tác giữa Bắc Kinh và Islamabad. Hôm 11 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc và Pakistan đã ký kết một thỏa thuận phát triển một khu kinh tế mở xung quanh cảng biển chiến lược này.
AFP cho biết, theo hợp đồng này, chính quyền khu vực Baluchistan nghèo khó sẽ phó thác khoảng 1.000 hectare đất cho công ty nhà nước Trung Quốc Overseas Port Holding Company trong vòng hơn 40 năm. Kế hoạch hợp tác dự kiến xây dựng một sân bay quốc tế gần Wada. Hiện tại, cảng Wada, cách thủ đô Islamabad 540 km về phía đông nam, đã nằm dưới sự quản lý của Trung Quốc. Cảng biển này được khởi công từ năm 2007 với sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung Quốc và được Bắc Kinh tài trợ 248 triệu đô la. Wada là đầu mút của hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan tương lai, nối liền miền Tây của Trung Quốc với vùng biển Ả Rập, còn gọi là biển Oman, cho phép Trung Quốc rút ngắn rất nhiều khoảng cách với Cận Đông, châu Âu và châu Phi. Theo các chuyên gia, hành lang kinh tế với điểm khởi đầu là cảng Wada cho phép việc vận tải dầu thô và khí đốt từ Trung Đông và châu Phi sang Trung Quốc giảm bớt được hàng ngàn cây số. Dự án phát triển cảng biển quan trọng này cũng nằm trong một chiến lược chung nhằm mở rộng các hoạt động thương mại và các cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại vùng Trung và Nam Á.
Baluchistan là một khu vực rất nghèo khó tại Pakistan. Kể từ năm 2004, nổi lên một phong trào vũ trang ly khai tại khu vực này nhằm kiểm soát các nguồn khoáng sản quan trọng. Một số người dân tộc chủ nghĩa Baluchistan đã cáo buộc Trung Quốc liên kết với chính quyền Pakistan để cướp bóc các nguồn tài nguyên địa phương, không chia sẻ các lợi nhuận từ kinh tế, cũng không tìm cách tạo thêm việc làm cho cư dân địa phương. Chính quyền Pakistan huy động một lực lượng an ninh đặc biệt gồm từ 10.000 đến 25.000 người để bảo vệ khu vực cảng Gwada. Hai ngày sau hợp đồng về khu kinh tế mở Wada và ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long đã tới Pakistan. Đây là chuyến công du của một lãnh đạo quân sự cao cấp hàng đầu của Trung Quốc tới quốc gia Nam Á này kể từ 11 năm nay. Quân đội Pakistan ra thông báo cho biết Bắc Kinh vui mừng vì các hợp tác song phương chặt chẽ nhằm bảo đảm tốt việc quản lý và an ninh cho hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Tướng Trung Quốc cũng đặc biệt hoan nghênh các nỗ lực của Pakistan chống khủng bố, cụ thể là phong trào Hồi giáo Đông Turkistan, một nhóm vũ trang được coi là hoạt động mạnh tại Tân Cương. Theo lãnh đạo quân đội Trung Quốc, thì nhiều thành viên của nhóm này hiện ẩn náu tại Pakistan.
Pakistan và Trung Quốc tiếp tục gia tăng hợp tác quốc phòng. Tuần báo Le Courrier International giữa tháng 10 năm nay dẫn một nguồn tin Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh sẽ bán 8 tàu ngầm hạt nhân với năng lượng thông thường cho Pakistan. Hợp đồng này cũng dự kiến chuyển giao công nghệ cho Islamabad, cũng như thành lập một trung tâm huấn luyện tại Karachi. Còn theo trang mạng Hồng Kông, Fan Huang Wang, hợp đồng đóng tàu ngầm Trung Quốc-Pakistan trị giá khoảng từ 3,5 tỷ đến 4,5 tỷ euro. Đây là hợp đồng vũ khí lớn chưa từng có giữa hai quốc gia, và là hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Trung Quốc từ trước đến nay.
Trong một phát biểu trên kênh truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông, chuyên gia Trung Quốc Shao Gunchang khẳng định vụ mua bán tàu ngầm này sẽ khiến hải quân Ấn Độ rất lo ngại. Còn báo Nga Sputnik thì dẫn lại việc báo chí Ấn Độ hồi tháng 7 vừa qua rộ lên về vụ một tàu ngầm Trung Quốc lần đầu tiên ghé cảng Karachi của Pakistan với nhận định nhiều chuyên gia quân sự cho rằng khả năng kiểm soát Ấn Độ Dương gia tăng đáng kể của Trung Quốc khiến New Delhi lo lắng từ khá lâu nay.
RFI, les voix du monde.
Tuy nhiên, đe dọa nhãn tiền lớn nhất từ Pakistan không phải là hợp tác quân sự giữa Islamabad với Bắc Kinh, mà là vấn đề hạt nhân. Theo tờ The New York Times, được trang E24 News dẫn lại, thì chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng có một thỏa thuận an toàn hạt nhân với Pakistan nhằm hạn chế khả năng phát tán vũ khí hạt nhân từ Pakistan. Bên cạnh vấn đề gây áp lực để lực lượng Taliban, Afghanistan đàm phán với chính phủ Kabul, nội dung chính trong cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Pakistan với Tổng thống Obama mới đây tại Washington, dự án thỏa thuận về hạt nhân là một chủ đề được hai phía ráo riết thương lượng trước chuyến công du của Thủ tướng Pakistan ngày 22 tháng 10. Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại vũ khí hạt nhân, chiến thuật mà Pakistan có trong tay lọt vào tay các nhóm khủng bố hoặc là các phong trào Hồi giáo cực đoan. Bom A là một vũ khí mà Hoa Kỳ phát triển trong thời gian chiến tranh lạnh để ngăn ngừa nguy cơ Liên Xô xâm chiếm châu Âu.
Hồi tháng 5 vừa qua, tức trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm 5+1 với Iran, Hoa Kỳ cho biết rất có khả năng Ả Rập Xê Út sẽ mua vũ khí hạt nhân của Pakistan. Nhiều cơ quan tình báo đã nói đến một thỏa thuận được thông qua giữa Riyadh và Pakistan. Theo đó, ít nhất một đầu đạn hạt nhân sẽ được bán cho Ả Rập Xê Út nếu Iran sở hữu được bom nguyên tử. Ngay trước khi lên cầm quyền, Tổng thống Obama đã khẳng định vấn đề hạt nhân Pakistan cần được giải quyết. Đa số các chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng Pakistan là mối đe dọa lớn nhất xét về phương diện nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, đa số các nỗ lực để giải quyết vấn đề này vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Các chuyên gia bên ngoài nắm được hồ sơ này thì rất hoài nghi về khả năng chính quyền Pakistan đặt ra các giới hạn cho vũ khí hạt nhân, vốn được coi là một niềm tự hào của dân tộc và một vũ khí phòng ngự thực sự trước Ấn Độ, cũng là một cường quốc hạt nhân. Trong một phát biểu tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif khẳng định quan hệ Pakistan và Ấn Độ là một thách thức hết sức nhạy cảm và khẩn cấp. Islamabad kêu gọi Hoa Kỳ hậu thuẫn để không làm cho căng thẳng leo thang tại Nam Á. Như vậy, sau hồ sơ Iran, vấn đề hạt nhân Pakistan đang nổi lên như một vấn đề nóng bỏng. Hồi tháng 7, trong một bức điện thư gửi từ Islamabad đến truyền thông Mỹ, một nhà khoa học nguyên tử Pakistan, tiến sĩ Khan, người được coi là cha đẻ của vũ khí hạt nhân Pakistan, khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh đã cứu Tehran khỏi một thảm họa với thỏa thuận hạt nhân vừa được ký kết. Nhiều chuyên gia Hoa Kỳ cho rằng Pakistan đứng đằng sau chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên. Chuyên gia Simon Henderson, Viện Washington về Chính trị khu vực Cận Đông ghi nhận 5.000 máy ly tâm IK-1 mà Iran được quyền giữ lại là phiên bản của các máy ly tâm R-1 của Pakistan. Chuyên gia nói trên khẳng định quan hệ giữa Iran và Pakistan về hạt nhân là điều rất cần được điều tra sâu hơn. Washington cho rằng Iran, Libya, Hàn Quốc và kể cả Trung Quốc đã từng trả hàng triệu đô la để nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Pakistan, ông Khan, thẩm định các chương trình hạt nhân quân sự của các nước này. Năm 2013, sau các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Fox News, cha đẻ vũ khí hạt nhân Pakistan tuyên bố chính ông đã lập kế hoạch cho chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Các chuyên gia Mỹ khẳng định công nghệ chế tạo bom nguyên tử nhỏ cỡ 6-7 kiloton đã được Pakistan chuyển giao cho Bắc Triều Tiên từ đầu những năm 1990.
Hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la
Phi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Theo kết quả bầu cử, đối lập Miến Điện chiếm đa số tuyệt đối tại nghị viện. Mỹ cho oanh tạc cơ B-52 bay gần đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Trường Sa. Tư pháp Campuchia ra lệnh bắt lãnh đạo đối lập Sam Rensi. Pháp và Mỹ bất đồng ý kiến trước thềm thượng đỉnh khí hậu tại Paris. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama sẽ nêu bật hồ sơ Biển Đông nhân chuyến công du châu Á. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo gieo rắc kinh hoàng tại Liban tự nhận là tác giả của vụ khủng bố đẫm máu ở phía nam thủ đô Beirut vào ngày hôm qua, làm hơn 40 người thiệt mạng. Cũng tổ chức này đang bị bao vây tại thành phố Sinjar ở miền bắc Iraq. Thưa quý thính giả và các bạn, tất cả các tờ báo Paris trong ngày đều dành nhiều trang cho hai sự kiện nói trên. Thế nhưng bên cạnh đó, đề tài lớn đối với các tờ báo Pháp vẫn là biến đổi khí hậu 18 ngày trước hội nghị COP21. Cộng đồng quốc tế chạy đua nước rút để tìm ra nguồn tài trợ 100 tỷ đô la nhằm hỗ trợ các nước chậm phát triển, giảm thải khí, làm hâm nóng trái đất. Nhiều thành viên trong nhóm G20, tức là các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, vẫn chưa chính thức đưa ra những cam kết cụ thể về môi trường, chẳng hạn như là trường hợp của Canada hay Úc. Thế rồi tranh cãi vẫn kéo dài về tính ràng buộc hay không của thỏa thuận về khí hậu nếu như tại Paris lần này, 195 quốc gia trên thế giới đạt được đồng thuận để nhiệt độ của trái đất tăng không quá 2 độ C từ nay đến cuối thế kỷ. Thế nhưng tất cả những vấn đề đó sẽ không tồn tại nếu như các nhà bác học tìm được những giải pháp kỳ diệu để cho con người có thể điều khiển được khí hậu như ý muốn. Phụ trang khoa học và y tế của tờ Le Monde điểm qua một vài những sáng kiến ít nhiều mang tính khoa học giả tưởng để cưỡng lại đà hâm nóng trái đất.
Báo Le Monde đi từ một nhận xét cơ bản, nhân loại đang đau đầu trước việc trái đất đang ấm lên vì lượng khí carbon do các hoạt động của con người thải ra. Một trong những biện pháp để giảm lượng CO2 bay lượn trong khí quyển được tờ báo Le Monde quan tâm mang tên là Enhanced Weathering, dựa trên nguyên tắc nghiền các vách núi đá để tăng tốc độ hút khí carbon.
Chuyên gia Elmar Krieger thuộc Viện Nghiên cứu Potsdam của Đức về biến đổi khí hậu lưu ý, trên thực tế thì đó là một quá trình thiên nhiên, đơn vị thời gian được tính trên hàng ngàn thế kỷ, tuy nhiên con người có thể can thiệp để làm tăng tốc độ hút carbon đó bằng cách nghiền nát thành bột những vách đá có sức hút carbon cao, chẳng hạn như là vách đá thuộc dòng olivine có màu xanh của quả ô liu hay là đá bazan. Vẫn Viện Nghiên cứu Potsdam cho rằng ta cần giải bột đá trên những cánh đồng, thế rồi nhờ có độ ẩm, khí carbon sẽ được nhanh chóng cuốn đi. Biện pháp này theo ông Krieger còn có một lợi thế khác, đó là chúng sẽ giúp cho ruộng đồng thêm phì nhiêu, bởi vì bột đá sẽ là những loại phân bón tự nhiên, bồi đắp thêm chất than cho đất đai. Tuy vậy, giải pháp này hiện đang vấp phải ít nhất là hai trở ngại lớn. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta cần bao nhiêu năng lượng để nghiền vách đá ra thành bột. Thứ nhì nữa là chỉ riêng đối với đá thuộc dòng olivine, loại đá này có hàm độ kim loại nặng khá lớn mà tới nay các chuyên gia chưa thể bảo đảm được rằng một khi đã ngấm vào đất, vào các mạch nước ngầm, những thứ kim loại độc hại đó sẽ không ngấm luôn cả vào các loại hoa màu. Nói như vậy, không có gì bảo đảm là những thứ kim loại độc hại như chì hay là thủy ngân chẳng hạn sẽ ít nhiều được phát hiện trong cơ thể của chúng ta.
Một công trình nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Climatic Change năm 2006, nhà khoa học Paul Crutzen từng gợi ý phóng chất lưu huỳnh vào khí quyển để tạo nên một chiếc dù che bớt nắng cho trái đất. Biện pháp này nhằm giảm khối lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào trái đất hâm nóng hành tinh của chúng ta, trong lúc nhân loại ngày càng thải nhiều khí CO2 giữ nhiệt cho bầu khí quyển bao quanh trái đất.
Trước mắt, để đạt được mục tiêu đề ra thì các nhà khoa học phải vượt qua khá nhiều thử thách. Một là phải bắn được lên bầu khí quyển đến hàng triệu tấn lưu huỳnh, và hai là phải bảo đảm được rằng những hạt bụi siêu nhỏ có chất xuyên phát đó sẽ không rơi trở lại xuống đầu chúng ta. Theo thẩm định của Viện Nghiên cứu Max Planck ở Hamburg tại Đức, thì để giữ nhiệt độ của trái đất ở mức của năm 2020, trong tương lai mỗi một năm, thế giới sẽ cần huy động đến 45 triệu tấn lưu huỳnh. Đây là một khối lượng lớn gấp 5 lần so với lượng xuyên phát đã được núi lửa Philippines Pinatubo phun ra vào năm 1991. Các chuyên gia về khí hậu trên thế giới được báo Le Monde trích dẫn dường như là có một cái nguồn cảm hứng vô tận. Một số đề nghị là phun nước biển lên không trung để làm hạ nhiệt trái đất, tương tự như là khi một bệnh nhân bị sốt quá cao thì bác sĩ khuyên là nên tạt nước vào người để giảm nhiệt độ. Lại cũng có những tiếng nói đề nghị hãy dùng những tấm kính để hất trả lại ông mặt trời một chút ánh sáng. Theo như nhận định của nhà nghiên cứu về khí hậu, giáo sư người Mỹ Alan Robock tại Đại học New Jersey ở New York, được Le Monde trích dẫn, thì tất cả những tính toán của con người để điều khiển được khí hậu như vậy, hay là để làm chủ được lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào trái đất, đều vô nghĩa nếu như nhân loại không giảm được lượng thải khí CO2. Bởi vì hiện tại, trái đất bị hâm nóng không là mối đe dọa duy nhất đối với hành tinh. Biển cả đại dương cũng đang ngạt thở vì một khối lượng carbon quá lớn. Theo tính toán của nhà khoa học người Mỹ này, để từ nay cho đến cuối thế kỷ, nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2 độ C, con người phải có một chiếc đũa thần nào đó để hóa giải từ 300 đến 700 tỷ tấn CO2. Nói cách khác, các nhà khoa học chưa có phép lạ cho nhân loại. Trong khi chờ đợi, thì dù là ngày khai mạc Hội nghị khí hậu Paris đã cận kề, thế nhưng Pháp và Mỹ vẫn bất đồng trên hồ sơ then chốt này. Le Figaro ghi nhận hục hặc Pháp-Mỹ sau khi Ngoại trưởng John Kerry cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.
Trung Đông chiếm một vị trí quan trọng trên các tờ báo Pháp hôm nay. Le Monde ngay trên trang nhất nói tới kết quả nửa vời sau hơn một tháng Nga mở chiến dịch oanh kích tại Syria.
Tính tới nay, nước Nga của ông Putin đã tung ra gần 2.000 phi vụ mà chủ yếu là để nhắm vào phe nổi dậy Syria, đe dọa chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Nhìn từ phía Moscow, ông Bashar al-Assad là tường thành duy nhất chống quân thái chiến Hồi giáo Daesh. Có điều, dù là đã được Nga yểm trợ, thế nhưng quân đội chính quy của Damas vẫn chưa làm chủ lại được tình hình ở rất nhiều nơi. Về mặt ngoại giao thì Tổng thống Putin vẫn chưa tạo được nền tảng để giải quyết khủng hoảng Syria như mong đợi. Thật vậy, theo phân tích của Le Monde, Moscow đã đề nghị một kế hoạch gồm 8 điểm để giải quyết khủng hoảng cho Syria. Thế nhưng 24 giờ trước hội nghị Vienna mở ra vào ngày mai, kế hoạch của Nga vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Từ hội nghị Vienna lần trước, ngày 30 tháng 10 cho tới nay, Điện Kremlin và cộng đồng quốc tế vẫn bất đồng về số phận của Tổng thống Syria, cũng như là trên danh sách các tổ chức khủng bố. Theo quan điểm của Nga, thì danh sách này bao gồm tất cả các phe đối lập chống ông Assad.
Tại Iraq, một chút hy vọng vừa lóe lên. Le Figaro chạy tựa, lực lượng Kurdistan tấn công thành trì của Daesh tại Sinjar. Về mặt chiến lược, Sinjar là một chốt quan trọng trên con đường huyết mạch nối liền thành phố Mosul của Iraq với Raqqa tại Syria. Cả hai thành phố này đều là những trung tâm quân sự và chính trị của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Báo L'Humanité nhắc lại, từ tháng 8 năm 2014, thành phố Sinjar đã lọt vào tay quân thánh chiến. Cộng đồng người Kurdistan theo đạo Yazidi bị quân thánh chiến sát hại, phụ nữ trẻ em thì bị bắt hoặc là bị bán làm nô lệ. Theo thông tin của Liberation, sau thắng lợi tại Sinjar, dường như là lực lượng võ trang Kurdistan đang muốn chuẩn bị một đợt tấn công tương tự để giành lại Raqqa trên lãnh thổ Syria. Vẫn theo tờ báo này, kế hoạch tấn công Raqqa đã được Mỹ hậu thuẫn. Báo Kinh tế Lexico thì ghi nhận, giành lại được Sinjar là một bước tiến quyết định để giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tờ Le Figaro cũng lạc quan không kém khi đưa ra câu hỏi, phải chăng sinh ra là dấu hiệu đầu tiên báo trước sự cáo chung của Daesh?
Một chút hy vọng cho Iraq vừa lóe lên, thì một tai họa lại giáng xuống Liban sau loạt khủng bố tối hôm qua làm hơn 40 người thiệt mạng. Tăng tốc, Liban rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng Syria, từ của báo Le Monde Ấn Bản được cập nhật trên mạng.
Báo La Croix trong bài xã luận lưu ý, đây là loạt khủng bố đẫm máu nhất kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến ở Liban. Libération cũng gắn liền khủng bố ở Liban với khủng hoảng Syria. Tờ báo nhấn mạnh, khủng bố tự sát đã xảy ra tối ngày hôm qua ở phía nam thủ đô Beirut. Đây là một khu vực bình dân và được coi là thành trì của phong trào vũ trang Hezbollah theo đạo Hồi thuộc hệ phái Shia. Có điều lực lượng Hezbollah này đang hiện diện ngày càng đông đảo hơn tại Syria và đứng về phía quân đội chính phủ trung thành với chế độ Bashar al-Assad. Hai vụ tấn công tự sát ở Liban ngày hôm qua diễn ra vào lúc mà quân đội Syria nhờ có sự yểm trợ của lực lượng vũ trang Hezbollah đã chiếm lại được một sân bay quân sự gần thành phố Aleppo. Và ai cũng biết là từ gần hai năm qua thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đã chiếm đóng thành phố Aleppo ở phía bắc Syria.
Nhắc đến tình hình kinh tế nước Nga, phụ trang báo Le Figaro dành hẳn một bài phóng sự dài để nói về sự khó khăn của nhiều người dân xứ này. Moscow tăng ngân sách quốc phòng, cắt giảm trợ cấp xã hội. Hàng trăm ngàn hộ gia đình Nga lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Kinh tế Nga bị suy thoái trong hai năm liên tiếp, giá dầu hỏa và khí đốt rơi xuống mức thấp nhất từ năm 2008 tới nay, kèm theo đó là lạm phát hơn 15% và đồng tiền của Nga bị mất giá. Ngân sách quốc phòng thì tăng 0,8% trong tài khóa 2016 so với hiện tại. Le Figaro lưu ý, trong hoàn cảnh đó, để giữ cho tỷ lệ thâm hụt cán cân chi tiêu ở ngưỡng 3% GDP, chính quyền bắt buộc phải hy sinh các khoản đầu tư vào giáo dục, vào y tế, cũng như là phải cắt giảm tiền hưu. Hậu quả rõ rệt nhất là trên quê hương của ông Putin, hiện đã có tới nửa triệu người bị coi là trong tình trạng mất khả năng thanh toán và có đến 10% dân số Nga không thể trả nợ đáo hạn trong vòng 90 ngày. Chỉ có những dịch vụ cầm cố là nở rộ hơn bao giờ hết.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, Thu Hằng nói về Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, tờ báo chữ Hán đầu tiên tại Bắc Kỳ.
Sau cuộc viễn chinh Bắc Kỳ lần thứ hai kéo dài từ năm 1884 đến năm 1885, giai đoạn 1885 đến 1897 được thực dân Pháp coi là cuộc chiến bình định Bắc Kỳ dù vẫn dữ dội và gay cấn. Công cuộc bình định được tiến hành trên hai mặt trận. Một mặt, thực dân Pháp tiếp tục đưa quân đàn áp các cuộc nổi dậy như cuộc khởi nghĩa Yên Thế của Đề Thám và các băng cướp ẩn náu tại vùng núi phía Bắc. Mặt khác, chính quyền tiến hành nhiều chính sách ôn hòa về mặt văn hóa và xã hội nhằm xoa dịu một phần nỗi đau của người dân địa phương. Có lẽ vì vậy, các quan toàn quyền và thống sứ Bắc Kỳ trong giai đoạn này thường cố thể hiện là người có tư tưởng tự do, là người bảo hộ các thể chế và phong tục địa phương, còn chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc và tư tưởng Nho giáo. Trong giai đoạn này, nhiều nhà máy quan trọng được xây dựng để phục vụ bộ máy cai trị của chế độ thuộc địa. Giới doanh nghiệp tư nhân Pháp cũng nhanh chóng nhận thấy cơ hội vàng để đầu tư vào Bắc Kỳ. Năm 1888, thực dân Pháp xây dựng nhà máy xẻ gỗ đầu tiên và là tiền thân của nhà máy diêm ở Hà Nội, được thành lập vào năm 1903. Năm 1892, ông Alfred Hommel, một người Pháp xuất thân ở vùng Alsace nổi tiếng về sản xuất bia, mở xưởng nấu bia Brasserie de Hà Nội trên đường D. Parot. Nay là Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám. Nhiều lời đồn cho rằng bia Hommel nổi tiếng khắp Bắc Kỳ thời thuộc địa, nhờ khoan được nguồn nước có chất lượng phù hợp với việc nấu bia. Chỉ một thời gian sau, bia Hommel gặp phải một đối thủ cạnh tranh mới. Anh em nhà La Huy mở một chi nhánh sản xuất đá và nước uống có ga tại Hà Nội vào năm 1893 sau khi chinh phục được thị trường Sài Gòn và dần lấn sang sản xuất và kinh doanh bia Lowry.
Đến thời điểm này, nhà in của François-Henri Schneider đã hoạt động được 6 năm. Năm 1885, ông trở thành ông chủ nhà in tư nhân đầu tiên tại Bắc Kỳ, chỉ 2 năm sau khi được thuyên chuyển cùng với nhà in chính phủ Imprimerie du Gouvernement từ Sài Gòn ra Hà Nội. Ông François-Henri Schneider còn là nhà cung cấp giấy viết, độc quyền và thầu in ấn mọi văn bản của bộ máy cai trị Bắc Kỳ.
Việc phát hành một tờ báo bằng chữ Hán hiển nhiên phải nằm trong chương trình truyền bá của chính quyền thuộc địa. Trong một bức thư gửi thống sứ Bắc Kỳ đến ngày 19 tháng 3 năm 1891, ông chủ nhà in François-Henri Schneider đã thông báo ý định thành lập một tờ báo và xin chính quyền thuộc địa hỗ trợ. Thực ra, kế hoạch xuất bản một tờ công báo bằng chữ Hán tại Bắc Kỳ đã được toàn quyền Đông Dương Poulenbe đề xuất và đã cho tiến hành. Ông còn dự định giao cho Hàn Lâm Viện Bắc Kỳ dịch tờ báo này sang chữ quốc ngữ nhằm phổ biến loại chữ viết mới này. Do đột ngột qua đời vào năm 1886, mọi hoạt động liên quan đến dự án đều bị ngừng lại. Nhận thấy cần phải có một cơ quan tuyên truyền bằng tiếng địa phương nên đề xuất của Schneider nhận được sự chấp thuận, có lẽ bằng miệng vì không có bất kỳ tài liệu hay bản nháp nào liên quan của toàn quyền Đông Dương Jean-Marie de Lanesson mới tới nhậm chức. Ngày 30 tháng 8 năm 1891, ông chủ nhà in Tipo phát hành số thứ nhất của tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo. Đây cũng là tờ báo đầu tiên tại Bắc Kỳ, được in một mặt để dán lên tường và được viết bằng chữ Hán. Có nhiều ý kiến cho rằng giữa người đứng đầu chính quyền thuộc địa và ông chủ nhà in phải có một mối quan hệ cá nhân thân mật thì bản thỏa thuận thương mại mới diễn ra một cách nhanh chóng và đặc biệt là không có giao kèo giấy trắng mực đen. Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm là ngay với chính quyền thuộc địa và quan lại địa phương, François-Henri Schneider luôn duy trì được mối quan hệ tin tưởng và tôn trọng cho tới khi ông rời Đông Dương về Pháp. Bắt đầu từ thời điểm này, sự nghiệp của ông thăng hoa và dần lấn sang nhiều lĩnh vực khác như sản xuất giấy hay khai thác mỏ.
Vì là hợp đồng miệng, cho nên ngay vào năm 1905, phủ thống sứ Bắc Kỳ không tránh khỏi rắc rối và tốn giấy mực khi soạn lại hợp đồng in Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo với nhà in Tipo của François-Henri Schneider. Phủ thống sứ Bắc Kỳ chỉ lưu lại các hợp đồng về sau này, năm 1892, 93 và 94, liên quan tới giá báo và số lượng đặt hàng của chính quyền. Trong giai đoạn này, các hợp đồng thường được ký với thời hạn 3 năm và có thể sửa đổi nếu cần.
Cũng vì không có hợp đồng viết và do số đầu thất lạc, nên có rất nhiều tranh luận về ngày phát hành số đầu tiên của tờ báo. Tuy nhiên, căn cứ vào quảng cáo của nhà in François Schneider trong cuốn Annuaire administratif năm 1899, chúng tôi khẳng định chắc chắn là số đầu tiên của tờ báo được in ngày 30 tháng 8 năm 1891. Dù tuyên báo ghi rõ là tờ Nhật Báo, nhưng thực ra Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo là một tờ tuần báo. Nhà in Schneider chỉ đảm trách công việc in ấn và phân phối tờ công báo tới các cơ quan địa phương hay cá nhân mà phủ thống sứ Bắc Kỳ đã liệt kê địa chỉ trước. Phòng sự vụ địa phương chịu trách nhiệm soạn thảo mọi thông tin hành chính, chính trị và các bài báo liên quan đến tình hình nông nghiệp, thương mại và công nghiệp của Bắc Kỳ, sau đó gửi tới nhà in. Cho phát hành tờ báo, chính quyền thuộc địa Pháp nhằm một mục đích chính, đó là phổ biến thông tin và chính sách truyền bá của nhà nước bảo hộ. Tuy nhiên, các quan Tây nhanh chóng thất vọng về hiệu quả truyền bá của tờ báo.
Nguyên nhân thứ nhất là do các mánh tham nhũng của quan lại địa phương người Việt. Trên lý thuyết, tờ báo được phát miễn phí tới các thôn xóm để dán tại nơi có nhiều người qua lại, như đình làng, nhằm truyền bá thông tin. Thế nhưng, khi báo về tới các tỉnh huyện, những người phụ trách công việc phân phát lại bắt các làng phải đóng một đồng tiền Đông Dương, piastres, để nhận báo. Nguyên nhân thứ hai là do phần lớn dân đen không biết đọc, biết viết, vì chữ Hán là chữ của Thánh Hiền và chỉ có các nhà nho hay quan lại mới biết đọc. Và cuối cùng chính là sự sao lãng của các công chức phụ trách bản tin. Các thông tin đăng trên báo ngày càng thưa dần và không có ích lợi đối với người dân.
Chính vì vậy, vào năm 1900, chính quyền quyết định cải tổ tờ công báo để hình ảnh của người Pháp gắn chặt hơn vào mảnh đất Bắc Kỳ và để truyền tải một số tiến bộ kỹ thuật và nông nghiệp tới người dân. Tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo phát hành vào thứ Bảy hàng tuần, được chia thành hai phần riêng biệt như các tờ công báo sau này. Phần chính thức gồm các thông tin hành chính và trích lược một số bản báo cáo kinh tế do các tỉnh cung cấp hay các bản thống kê nông nghiệp và thương mại. Phần thứ hai được gọi là phần tạp sự, dành đăng các vụ việc không mang tính chính trị. Mục đích chính là thu hút sự tò mò và tính hiếu kỳ của người dân bằng những tin khá giật gân như là cháy nổ, tai nạn hay trộm cắp. Ngoài ra còn có một số chuyện khoa học hay những phát minh mới có ích và có thể áp dụng được vào các ngành nông nghiệp, thương mại và công nghiệp. Chính quyền thuộc địa quyết định tự lên danh sách những địa phương và đơn vị nhận báo, nhà in Snyder trực tiếp gửi tới từng địa chỉ được giao. Lần cải cách này mang lại cho Snyder khá nhiều lợi nhuận, vì năm 1903, chính quyền tăng số báo cần mua từ 5.000 bản với giá là 1 đồng Đông Dương. Theo các hợp đồng được ký kết từ năm 1891 đến năm 1902, lên thành 10.000 bản với tổng số tiền là 40.000 franc, có nghĩa là 4 franc một số, tương đương với 1,6 đồng Đông Dương mỗi số. Như vậy, mỗi năm Snyder thu về thêm được 6.000 đồng Đông Dương.
Với chính quyền thuộc địa kéo dài tới năm 1905, khi một chủ nhà in khác yêu cầu đấu thầu công việc xuất bản tờ công báo. Ông Ernest Babut, chủ tờ Đại Việt Tân Báo, là người duy nhất giành được hợp đồng phát hành công báo từ tay Snyder. Đại Việt Tân Báo được in cả bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ, nên có thể thu hút được nhiều độc giả hơn, nhờ chữ Quốc ngữ đã được phổ biến khá rộng rãi trong giai đoạn này.
Thành công của ông Ernest Bavu cũng phá vỡ sự độc quyền của nhà in Snyder trong vòng gần 15 năm. Đồng thời, cứ 3 năm một lần, chính quyền Pháp buộc phải đưa ra đấu thầu công việc in ấn công báo. Tuy nhiên, quyết định trên chỉ mang tính hình thức và thủ tục, vì với mối quan hệ mật thiết với chính quyền, cùng với trang thiết bị và cơ sở hạ tầng mà Snyder đã gây dựng được, ông dễ dàng vượt qua được các đối thủ để giành hợp đồng. Song song với tờ công báo chính thức, chính quyền Đông Dương tiếp tục đăng ký báo của Snyder cho tới ngày 28 tháng 3 năm 1907. Sau đó, Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo trở thành một tờ báo tư nhân với tên gọi mới là Đăng Cổ Tùng Báo, song vẫn tiếp tục đánh số thứ tự theo tờ Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo. Số đầu tiên là số 793. Vì là tờ báo tư nhân nên mỗi số phải chịu sự kiểm duyệt của chính quyền trước khi được phát hành. Chính Snyder cũng yêu cầu nhân viên không được tự động cho in một bài viết nếu không có sự kiểm tra và đồng ý của ông. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời cảnh cáo, Đăng Cổ Tùng Báo trở thành diễn đàn kêu gọi canh tân của biên tập viên trẻ Nguyễn Văn Vĩnh và trở thành cơ quan ngôn luận của Hội Đông Kinh Nghĩa Thục cùng với nhiều bài báo mang tính chính trị và chống Pháp. Chính vì vậy, ban điều hành nhà in Viễn Đông, tên mới thay cho nhà in Tipo Snyder, quyết định đình bản tờ báo chỉ sau vài tháng phát hành. Số cuối cùng là số 826, ra ngày 14 tháng 11 năm 1907.
les voix du monde.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts, chanteuse.
Bangmoussou tam hammo Paris.
Ça va, elle se tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bangmoulin d'un tap FM.
Waouh, magnifique.
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bangmoulin, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bangmoubi, fait neuf chambres, couillon Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Veuillez carte du crêpe nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne nuit.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque tới, trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản nhạc ngoại lời Việt Em Xa Nghìn Trùng là phiên bản phóng tác của bài Elle est d'ailleurs, nhưng 10 năm ngày chỗ của Pierre Bachelet. Trước khi chia tay, xin mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Let It Be cho ban nhạc Bitton trình bày.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.